Sư đã giải thích cho quý vị cái đối tượng của sự chú tâm của thiền minh sát. Đối tượng của thiền minh sát được gọi là thân và tâm. Khi mà chúng ta chú tâm và chúng ta cảm nhận được, thấy hoặc biết thân và tâm, cái đó là đối tượng của thiền Vipassana, thiền minh sát, hay dùng cái chữ Insight Meditation.
Okay, so what's it? Yeah, so I've been giving you instructions on how to meditate. The object of meditation was the we've been working with the mindfulness of the body, being aware of the body and mind complex.
Sư giải thích của gì về niệm tâm, niệm đặc ý. Cũng như niệm tiếng Anh cái đôi khi dùng chữ intention đó. Mình muốn làm cái gì, mình có ý muốn, tiếng Pali gọi là chetana. Như vậy chúng ta phải ghi nhận hoặc niệm. Ghi nhận, tiếng ghi nhận cũng dùng chữ noting đó. Còn niệm giống như awareness đó, phải luôn luôn ghi nhận tâm muốn, rồi cái đó mình mới hành động. Sư đã giải thích hôm qua cho quý vị.
Yes, yesterday I talked about the being aware of the mind and its intention. So first, we have to be aware of the intention, the mind, and then the activities of the body follow. So being aware of the mind is being aware of his intention.
Bây giờ khi quý vị hành thiền như vậy, quý vị kinh nghiệm hay là biết, đó là tiếng Anh đôi khi dùng chữ experience. Từ ngày hôm kia tới đây bắt đầu hành thiền, quý vị có cái sự kinh nghiệm đó. Và quý vị kinh nghiệm thấy cái gì trong khi quý vị ngồi thiền, đi thiền, quý vị cảm thấy những cái gì?
So the last few days you've been practicing meditation, sitting meditation, certain things come up. What are the experiences of your sitting meditation are like? You also have the experience of walking meditation, different things that you're aware, different things, different sensation comes up.
Quý vị đã cảm thấy sự khổ và ngồi theo dõi hơi thở hoặc là theo dõi tâm, rồi hai cái này quý vị cảm thấy thay đổi, thân chuyển động, nóng lạnh cứng mềm, rồi tâm suy nghĩ quá khứ tương lai, quá tương lai buồn lo, rồi trong thân này đau nhất, quý vị đã kinh nghiệm cái đó rồi, đó gọi là khổ. Quý vị thấy được cái khổ. Quý vị thấy được anicca. Anicca thấy là anicca là cũng dùng chữ impermanent hay gì đó. Suy nghĩ, tâm suy nghĩ nó xẹt đó là nó đã thay đổi. Rồi thân luôn luôn đã thay đổi. Phòng rồi sẽ không có giờ nào nó ngừng nghỉ cái sự thay đổi của thân hoặc thọ hoặc tâm. Đó là quý vị thấy được vô thường tướng, tiếng Pali gọi là anicca, đó quý vị thấy được cái đó.
So as you sit here, you can see you're aware of the changing nature of the body, knowing that the body changes, but also there's a fair amount of suffering in the body. Be aware of the aches and the pains, sitting here, the uncomfortableness sometimes of the body, and also you're aware of the mind. The mind, the moods and emotion comes and go. Sometimes it's pleasant, sometimes unpleasant. So aware of the suffering in the mind as well, the thinking, the worrying, the anxieties. And then the second perspective to focus on, to be aware of, is also the impermanence, the anicca nature of all experiences. The body is constantly changing in the way it's moving around, changing inside, processing food and different things. And also the mind, it changes all the time. Feelings of pleasant and unpleasant, feelings of pleasures and pain, it's all changing every single moment.
Đức Phật dạy trong tam tạng, lời dạy của Đức Phật trong tiếng Pali là Yang Anicchang Tăng Thục Hằng. Khi mà là chúng ta thấy khổ, thấy vô thường, kinh nghiệm vô thường, tự nhiên nó khổ nó sanh lên. Khổ mà quý vị kinh nghiệm, đang kinh nghiệm cứ ngồi thiền, quý vị thấy đau rồi khó chịu, tâm thay đổi khó chịu. Như vậy trong cái thay đổi có cái khó chịu được đó, thay đổi có cái khó chịu được đó, thay đổi có cái thân thay đổi quý vị thấy khó chịu, nóng quá, lạnh quá, run quá, cứng quá, hoặc là quý vị thấy tâm nó suy nghĩ, là nó phóng rồi nó buồn, nó vui, nó buồn, nó vui, nó cứ như vậy. Đó là quý vị thấy sự khổ của thân và sự khổ của tâm. Đáp Pali có dạy thế là dân anicchang tăng dục khăn, thấy thay đổi là khổ, thấy lại đổi là khổ. Đó là quý vị đang kinh nghiệm cái đó.
Okay, Buddha said, dân anicchang tăng dục khăn, which means that which changes brings suffering. Yeah, so you see the changing nature of the body, you know, feeling of hardness, softness, heat and cold, pleasant and unpleasant. Because in the nature of its changes, it brings a certain amount of unpleasantness, brings a certain amount of suffering in the body. Same with the mind. The changing nature of the mind, you cannot keep to anything. Everything is, you know, not dependable. Everything changes. So that brings a certain amount of anxieties and suffering along with that as well. So the last few days you've been practicing, then you have the direct experience of anything that changes brings suffering.
Như vậy á, trong hội trường này nữa, vì trong vì thấy trong đạo tràng một việc ngồi thiền này, đâu có ai mà không kinh nghiệm cái đó. Ngồi thấy thay đổi khổ, thay đổi khổ. Chứ khi thay đổi nó nhanh quá, rồi chị thấy khổ, 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 khổ. Vì thay đổi quá nhanh, coi nó không kịp, rồi là khổ, 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 khổ. Như vậy đó, đó là quý vị đang kinh nghiệm bây giờ đó. Thì bao lâu mà quý vị ngồi thiền đọc quý vị thấy à? Bao lâu quý vị đi thiền quý vị thấy? Đi đứng nằm ngồi mà nếu quý vị có chánh niệm cái awareness đó, mindfulness đó, ray mindfulness, quý vị luôn luôn thấy khổ, 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 nó dồn dập tới, dồn tới. Chính do sự thay đổi mà quý vị khổ, thay đổi khổ. Như vậy cái khổ đó do thiền, do meditation mà thấy cái khổ đó.
Okay, so as you become more aware, more mindful, you see that the changing natures of things brings in its wake suffering, stress, unpleasantness. Yeah, so that's your direct experience. Seeing the changing natures of things, the body and mind, brings suffering along. So that is your, so the suffering is caused, is brought about by meditation.
Thấy cái điểm này là điểm chúng ta kinh nghiệm rồi đó. Không còn cái gì nữa. Quý vị ngồi thiền, thầy thấy khổ, ngồi thiền thì khổ. Làm sao bây giờ? Làm sao? Làm sao? Thầy Đức Phật khuyên, cứ đi tới. Vì cái này trên đường đi, bao lâu mà chúng ta đi trên con đường này đó, ở trong chảng của luân hồi, trong thế gian này, không có chỗ nào mà nó yên. Hành tinh đó, mặt trời nó cũng luôn luôn luôn, mặt trăng cũng luôn luôn luôn, và thời tiết cũng thay đổi, xuân hạ thu đông. Rồi thân chúng ta là thay đổi, rồi tâm chúng ta là thay đổi, quý vị tìm coi. Có cái gì mà không thay đổi? Cái đó là Đức Phật dạy đó. Thay đổi mà khổ đó, vì kinh nghiệm đó. Cái này không phải khổ thật, không phải sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Không phải khổ kia, khổ do sự thay đổi này thôi. Thay đổi một cái kinh nghiệm đó, đó là thay đổi đó. Quý vị cố gắng ngồi thiền mà để kinh nghiệm cái đó.
So as you sit in meditation, you can directly experience the changing natures of things that brings, and because the changes bring suffering. You look around you, the whole world, the sun changes, vibrates at all, you know, at every single moment, the moon, your own body, constantly changing. And that very changing nature of things brings suffering. And that's what you can directly experience and see for yourself, that changes bring suffering. But this suffering is caused by the changing nature of things. It's not the suffering that's related to being born, having a body, and dying. It's a different. This suffering directly arises from changing, from changes.
Cái khổ mà quý vị kinh nghiệm đó, người đời người ta không có rồi. Người ta không có cái khổ giống như quý vị đang ngồi, mà tuy nhiên cảm giác thay đổi, khổ thay đổi, người đời không có. Người thế gian này không có cảm thấy cái này đâu. Chỉ thấy có một cái sự đau khổ luôn trong tâm. Nó có buồn, rủ nó có lo, có bị stress, depress, cảm giác cái đó thôi. Chứ không cảm giác mà cái thân đã đau như quý vị đó. Nhưng lâu nó mệt mỏi, nó tới tai, tới thân này rồi lại ngủ này kia, cho nó bớt mệt, bớt đau khổ. Nhưng mà con thấy tiếp tục như quý vị thấy như vậy, không có người đời không có cái đó. Tại sao không có? Vì không có căn bản của giới, không có giới và không có trạng thái của sắc na định, momentary consciousness, không có. Không có cái đó là không có bị xếp, không có concentration, vì vậy không thấy cái khổ mà quý vị đang có, không có thấy cái đó.
The people of the world who don't practice, then they don't have the direct experience, the direct realization of the suffering that comes from the changing nature of the world. They may understand suffering because of the stress of the daily life, stress from relationship, the suffering of separation, suffering of not getting what you want, suffering of being ill, suffering of depression, that they can understand. But they don't understand the subtle form of suffering that comes through just by everything changing on its own. That is something that you can only become aware, that is something that you can only have direct experience if you start to meditate and the mind becomes more peaceful and you have momentary concentration. When you have momentary concentration, then you are more aware of the subtle level of sufferings that arises in the world.
Như vậy, yang dukkhang tang anatta. Cái gì mà khổ vậy, mình không có tìm thấy cái quyền lực nào mà để ngăn cấm cái khổ được. Không tìm trong thân này có một cái gì mà để ngăn cản cái khổ đó được. Và nếu ngoài đó không có một gì nào để mà ngăn cản cái khổ dùng cho mình có được. Đức Phật cũng không ngăn cản cái khổ đó mình. Đó là mình bắt đầu có một sự suy nghĩ, không có, bây giờ mình không có ai, không có ai cầu không được, cầu Đức Phật không được, cầu chư thiên, phạm thiên không được. Nhưng vì cái khổ là vì cái nào? Do sự suy nghĩ. Thấy khổ rồi bắt đầu tìm không có. Nhưng vì mới nói là khi mà khổ giới không có cái gì nữa, chỉ là thay đổi khổ, thay đổi không có gì. Cái đó là gì đang kinh nghiệm đó. Không có ở dưới quyền sở hữu của mình. Mình không làm chủ được cái thân này và không làm chủ được cái tâm. Cái đó là thấy rằng mình bất lực. Cái đó là gì đang kinh nghiệm cái đó.
So you're aware that because there's suffering also leads to an understanding of non-self. Non-self in this way that when you're suffering, no one can take that away from you. You can't pray to the Buddha, you can't pray to heavenly beings, the Deva, to take that away. something that happens to you, and something there's nothing much you can do about it. It's almost unstoppable, this level of suffering that you can become aware of, different nature, the nature of suffering in the world. And
như vậy ba pháp này, vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng, cái ba characteristic này nó ở trên tam giới, giới gọi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, three plane đó, nó ở trên đó, không có ai chạy, không có ai chạy khỏi cái characteristic đó, vô thường, khổ và vô ngã, nó ở trên. Đó là chúng ta đang kinh nghiệm, thấy như vậy.
Right, so you have a direct experience into the three characteristics, well, the nature of all the world, the three planes of existence. Everybody is subject to this kind of law of nature, of impermanence, of suffering, of non-self. No one can escape this natural law.
Đây đó là cái khổ do sự tù. Nè, khi bao lâu mà chúng ta có giới, có định, có việc, có gì thay như vậy, rồi chúng ta bất lực sao? Chúng ta không làm gì được sao? Đức Phật khuyên khích mình cứ tiếp tục đi tới, đi tới, đi tới. Vậy là đi tới, đi tới. Nghĩa là tiếp tục hành, hành, hành. Như vậy cái trí tuệ của mình nó dài dặn, cũng biết thêm, biết thêm, biết thêm, biết thêm, thêm. À, kinh nghiệm thêm, nó dài dặn, kinh nghiệm thêm. Kinh nghiệm thêm đi tới đâu? Rồi thấy cái gì nó rất là nhanh. Rồi thay đổi, thay đổi, thay đổi, thay đổi không phải nó lâu. Cũng như khổ này, thân này không lâu, hoặc trong khổ không lâu. Nhưng mà do trí nhớ, niệm, 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 chỗ này thấy khổ. À, à, thấy có mất, có mất, có mất, có mất, có mất, thấy rất là nhanh. Việc tiếp tục cái gì thấy nhanh trở lại. À, thấy nhanh thế này, thấy sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Việc thấy một cách nhanh.
Rising and passing away.
Rising and passing away. Of the phenomena.
Okay, yeah. So you're aware of the changing nature of the world, changing nature phenomena, and you see more, you know, the suffering is not also not permanent. It also changes. It rises and falls away, rises and falls away.
Cái đó là cái kinh nghiệm, mà cái gì kinh nghiệm tới đây bắt đầu nó lên cao rồi đó. À, quý vị phải thấy ba cái, phải thấy vô thường, khổ, vô ngã, bất lực, và quý vị theo dõi tiếp tục bắt đầu nó thấy rất là nhanh, nghĩa là thấy bằng trí tuệ của mình, experience, experience là kinh nghiệm của sự sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt rất là nhanh. À, như vậy quý vị thấy như thế, tự nhiên trong lúc đó trở lại những cái tùy phiền não đó. Mười cái nó sân lên, là mười cái của tùy phiền não nó sân lên trong lúc mà quý vị đang hành thiền như thế tiến bộ. Quý vị có thể thấy được ánh sáng, là quý vị có thấy được cảm giác trong con người nó rần 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 nó nhẹ nhàng, là quý vị sẽ cảm, quý vị sẽ có thấy một cái đức tin dũng mãnh, tinh tấn và thấy sự quyết tâm rất là mạnh, thì mấy cái đó nó trả lại. Trả lại cho quý vị, nếu quý vị đạt tới cái tuệ sanh diệt, à, thì quý vị thấy có cái đó, đức tin mạnh, à, tinh tấn mạnh, à, và chánh niệm mạnh, mấy cái đó quý vị thấy tăng, cái tăng tăng, như thế. Cái đó là quý vị sẽ kinh nghiệm cái đó. Cái đó là lý thuyết rồi, chắc quý vị chắc cái này sẽ chưa tới. Nhưng mà nói để khuyến khích quý vị, nếu quý vị ráng tới, ráng tới, ráng thì quý vị sẽ kinh nghiệm cái đó. Cái bằng sanh diệt, cái tuệ sanh diệt, rising and passing of the no, cái đó là cái cao rồi đó, cái cao rồi đó.
So as you practice, you may come across certain experiences where your faith increases, become more strong, because you see the rise and the fall of suffering, and as the mind begins to settle down, become more concentrated, then you can experience a brightness in the mind, a lightness in the body, and different phenomena arises. And the more you see the rising, falling, rising and passing away of all phenomena, then the more clearly you can see to the nature of things, and wisdom starts to arise.
Cái đó là sự hướng dẫn của vị cô đang ngồi thiền. Nếu quý vị đạt tới cái đó là một cái cao của thiền mình sát rồi đó. Cái đó là cao á. Cao, cao nghĩa là quý vị cảm thấy nhẹ nhàng. À, đúng, con người sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Không có phải là đau nhất hồi trước, đau nhất rồi buồn lo nó chi phối. Vì thấy nó nhẹ nhàng à, trong con đường tu của vị, vì thấy đạt được cái đó. À, như vậy nếu mà quý vị có sự thắc mắc á, trong khi mà quý vị ngồi thiền đây, bây giờ quý vị có câu hỏi là vị sư sẽ trả lời cho quý vị tiếp tục.
Okay, so that's a kind of a instruction regarding the meditation. As you become more aware, as you, you know, kind of achieve these results of a feeling of lightness in the body or the brightness of the mind, and that can happen as you practice begins to deepen, but during the last few days, if you have any kind of doubts or questions regarding your meditation, then now's the time to pose those questions, and the monks will try to answer it.
Yeah, cái câu hỏi, cái gì, cái câu hỏi gì, khá là câu hỏi. Để giải thích bằng không, để có gì có thời gian, thời gian ngồi thiền.
Cái câu hỏi là sao?
Là
mình you want to translate on that one?
What she said about, because she practices meditation, what happens?
As she can see the rising and falling, and then she sees the whole body rises and falls.
The whole body rises and falls.
Yeah, the whole body. Yeah.
In what way? Oh yeah, okay, yeah. Touch sensation. Okay. So the question was that you know, she was practicing in the way that Bhante instructs, of, you know, looking in a way of the rise and fall of the abdomen, but after a while, she's just more aware of the contact of her hands touching each other, or the body on the mat, just feeling that contact, and the awareness of the rise and fall is still there, but it's not at the abdomen, it's all over the body. So it's more of a general focus, being aware, but very clear knowing of the rise and fall of the breathing process, but not specifically in the abdomen, and a feeling of lightness. She's wondering whether that's going in the right direction or not.
Khi mà cô hành thiền đó nghe, thì trước hết là theo dõi hơi thở phòng xẹp, nhưng mà sau đó thì mới thấy là nguyên cả người phòng xẹp, rồi thấy con người nó nhẹ nhàng, thì cảm thấy cảm xúc của tai và thân đụng đất rất là rõ ràng. Vậy hỏi chứ hành thiền như vậy đúng không?
Thấy phòng xẹp đụng cả người,
cả thân, không thấy hơi thở trong mũi nữa mà thấy cả thân.
Nhất là kinh nghiệm. Nếu mà kinh nghiệm đó thật như vậy thì được, chứ không tưởng tượng, không tưởng tượng giống như phòng theo cái cá thân, nhưng mà experience là được. Kinh nghiệm đó, cảm giác cũng như nó phòng xẹp, không phải từ chỗ này, nguyên cả người thì được cảm giác. Vì phòng xẹp đó chính là gió. Nói phòng xẹp gió chỗ này thôi. Nhưng mà gió chỗ này nó từ đây nó vô chỗ này. Như vậy mới bây giờ nó thấy cả, nó cả toàn thân. Như vậy nếu toàn phòng cả toàn thân đó, khi mà gió, gió vô nhiều á, làm cho nhẹ. Gió lửa nhiều làm cho nhẹ. Quý vị thấy không, khi họ bồn gió để trong một ba lông á, quý vị thấy nó nhẹ rồi đó. Và nếu cái chất ga nhiều lúc khi nó thấy nó bay, bay lên. Thì khi mà cái gió đó trong người nó bị dominant đó, nó nhiều, nó làm cho con người rung lớn nhỏ. Như vậy không phải bồn thật. Đây là cái men để mình đi lâu rồi, tự nhiên mình, cái này thuộc về experience không tưởng được. Cái này experience, cái kinh nghiệm cái nhỏ, phòng nhỏ xẹp nhỏ, gió vô nè. Mà khi phòng nhỏ xẹp, mấy cái bộ phận khác làm việc, trái tim làm việc, phổi làm việc, rồi coi trái tim băm băm, cái trái tim đập đập là chính là gió, băm, tự nhiên nó bộ, gió đi đi rồi, nó đo đi, nó đi xẹt xẹt lại đã cả hết toàn thân. Nhờ gió đó, bạn chấp với gió đó, người hành giả đó cảm giác được 6 cái. Một gió đó đi lên, gió đi lên, cái đồ ga đó, chất ga nhiều đôi khi xưa bị bên cái đó, đôi khi không ngủ được, đôi khi ho nè, nấc cục này, gió đi lên, gió lên. Hoặc cái ga mà nó lên đó, đó tự nhiên đó, gió lên. Rồi gió xuống, người đại tiện, điếu tiện đó, phải cái gió, không có gió nó không có đại tiện, tiểu tiện nữa. Gió hai rồi, gió lên, gió xuống. Rồi gió ở trong bờ bao tử sư bị hay bệnh đó, gió ở trong bao tử, ở trong ruột, ba gió rồi. Rồi gió ở trong chỗ không, chỗ lỗ mũi nè, chỗ lỗ tai, trống trống có gió, gió bốn rồi. Gió thứ năm, gió thứ năm mà cô kinh nghiệm đó, nó cảm thấy nó chuyển động giống hơn, nó cảm giác hết cả toàn thân nè, rồi cảm thấy nhẹ. Như vậy cảm giác hết cả toàn thân, nó gió sư nói hồi nãy đó, gió thứ tư nó đi hết cả toàn thân. Rồi gió thứ năm là gì? Gió thứ năm mà sư nói phòng xẹp ra đi, gió thứ sáu phòng rì xẹp vô ra, đó là gió thứ sáu đó. vô ra thì cái này vô ra bắt đầu nó penetrate, nó cảm giác như vậy đó. Như vậy mấy người hành giả ngồi thiền, ngồi thiền nãy sư nói là ngồi thiền, ngồi thiền, ngồi thiền. Rồi quý vị thấy không? Nếu mà đi ra trạng thái này, cái hồi nãy characteristic nó khác, đổi khác rồi. Thay vì ngồi thấy thay đổi, thân thay đổi, tâm thay đổi, nó khổ. Nhưng bây giờ có điều thay đổi một cách nhanh, nó nhanh đó. Bây giờ mình chỉ cảm giác thôi. Thay cái này nó đi tới experience được, không có tưởng tượng. Nào, experience đó, nó hoạt động rồi, gió nó bật. Rồi cái tâm á, tâm như thằng bắt đầu associate đi với nhau, nó đi nhau. Thế cái này nếu mà có thật á, thầy được, có thật á, mà không có tưởng tượng, không có tưởng tượng, không có imagination mà experience thì thế đó được. Yeah. Cảm giác vậy, thì làm sao cứ theo thôi, cứ theo phòng xẹp, cảm giác như vậy, mà cái này không có bỏ. Cái này có thể cảm giác hết, rồi cái này là cái chánh mềm, nhưng mà cái khác là cái phổ thôi. Nó xảy ra là như vậy. Cái đó là quán hơi thở, nó sẽ cảm giác là như vậy. Có.
So is the wind element that causes the rise and the fall of the abdomen, the different types of wind elements in the body, the one that fills all your nostrils, fills all the cavities, it's also the wind element. And yes, when you meditate and you have a direct experience, sensation, the lightness of the body and the awareness, clearly of the in and out of the breathing, the rise and the fall of the abdomen, and the body starts to feel light, and that's good. So that means the mind is settling down. But just to make sure that it's not something you're imagining or thinking about, but it's a direct experience. The feeling of the body being very light, the feeling of a clear awareness of each in and out breath.
Yeah. rồi cái cảm thấy hơi thở nó nhẹ, nó nhẹ, cảm thấy hơi thở nó đi, hơi thở chứ không phải là hơi đi, hơi thở tỏa khắp toàn thân. Khi hơi thở tỏa khắp toàn thân thì mới thấy sự xúc chạm giữa hai tay và xúc chạm giữa chân, rồi mà thấy luôn cái bụng thôi, không có toàn thân đâu, cái bụng nó nhẹ nhẹ thôi, không có mạnh giống như là như vậy.
So she's saying the same with the her breathing. You know, first is just awareness of the rise and the fall, not particularly at the of the, sometimes not the whole body, but just at the abdomen, just awareness of the abdomen rising, falling, and then feeling of the contact between the body and the mat that she's sitting on. It's a feeling of lightness.
Nó là cái hơi thở, hơi thở nó vô hết.
Thấy cái hơi thở mình nó nhẹ, nhẹ.
Cái bụng nó nhỏ
lại.
Di chuyển nhẹ thôi. Thì lúc mà ngồi đó ngài, thấy hơi thở nó từ từ nó vô cả toàn thân. Rồi thấy cái sự di chuyển của bụng á, nó càng ngày nó càng nhẹ lại. Chứ không phải mà như vậy nữa.
Đây thế đó thuộc về kinh nghiệm, có sao biết vậy. Cái noting luôn luôn theo dõi, ghi nhận theo dõi, hoặc là niệm cứ theo dõi, theo dõi thì theo dõi cái mà cái gì mà kinh nghiệm cứ theo dõi đã được. Cứ theo dõi có sao theo dõi có sao, rồi không quên cái chánh ở đây, rồi có xảy ra cái gì biết cũng trở lại cái này. Cái chánh này không hòa mà kia là cái phù thôi, mà chính là cái chánh này nhờ cái kinh nghiệm không quên cái này nó theo dõi cái kia nó xảy ra, biết rồi rồi không bỏ cũng trở lại cái này là cái chánh.
Okay, so Bhante's answer was just whatever's happening, just be aware of that, be aware in the present moment, whatever's happening, feelings of lightness in the body, just know it's that much. Just the most important thing is just your awareness, the knowing mind, just being aware whatever's happening in your experience, a direct experience.
Thì cái kinh nghiệm của con á, rằng là nếu con cứ theo dõi cái hơi thở bằng mũi, rồi sau đó con nghe sư dạy bằng mũi, mà con làm như vậy con sẽ cảm thấy nó rất là khó chịu đó. Thì con đến bây giờ thì con thấy con ngồi con không theo, con cũng theo dõi cái mũi mà cũng theo dõi cái bụng, nhưng mà con thấy con rất là yên và con rất là tĩnh. Bất kỳ một cái gì xảy ra, một cái gì thì con rất là tỉnh thức, mà con cảm thấy là con ngồi yên mà rất là nhẹ nhàng. Và nhiều khi con muốn quán trong cái thân thể mình nó thay đổi như thế nào, nhưng mà con không cảm thấy đau, thành ra con không biết phải làm sao. Tức là không còn đối tượng mà chẳng hạn như bây giờ theo mũi con theo bụng nha, mà đôi lúc mà con ngồi cái nói là không đau vậy, nhưng mà nó ít đau lắm. Khi nào con tăng con biết dạ đau đau, chứ thường thường con thấy con ngồi rất là relax, sẽ con thấy ngồi nó giống như ngồi thương, không biết con sợ con sao.
So her question was that she used to watch her breathing at the tip of her nose, but now hearing Bhante's instruction and also paying attention to the rise and fall of the abdomen, she's kind of paying attention to that. But really, her experience was that she is aware of the breath, and not anywhere in particular, but then also the feeling of the body sitting is very comfortable, but not too much pain arising. Yeah, so just sitting, very comfortable, being aware of the breath going in and out, but not in any particular area. But she's wondering whether is she doing it right or doing something wrong.
Thì lúc mà cái câu hỏi là cái lúc mà cô ngồi đó ngài, lúc mà ngồi đó thì hồi đó là bắt đầu là theo hơi thở cái mũi, nhưng mà ngài dạy đó bây giờ theo bụng, Thì bây giờ cậu hơi confused một chút, cho nên cậu không có theo cái nào cả, mà ngồi chỉ cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái thôi. Rồi khi mà nó có, khi cũng không thấy đau, rồi mà khi thấy đau thì biết đau vậy thôi, nhưng mà cái tâm nó không có để trụ vô một cái điểm nào cả. Hỏi chứ hành thiền vậy có đúng không?
À, cũng đúng, à, cũng đúng, dạ. Nó như vậy trở lại là theo dõi tâm. Nếu mà theo dõi chỉ đôi khi cứ thích nhẹ nhàng, trở lại cái tâm bây giờ thích cho mình, cứ tâm nó đổi nhanh. À, đôi khi ôi thấy nhẹ nhàng, dễ chịu, trở lại bây giờ thích cho mình, có nhiều cũng phải ghi nhận. Có rồi mất, cái đó là rất là tốt trên con đường đi. À, cũng dù là nếu tâm thích là phải ghi nhận, có thích à, rồi nó mất cái thích đi. À, rồi mất cái thích à, nhưng khi đôi khi cái tâm nó phải có đối tượng, hay biết một màu sắc, đó, luôn luôn phải có sắc pháp. Nếu mà tâm cái tưởng tượng nó đôi khi nó lọt vào tưởng tượng, ôi nhẹ nhàng, cái nhẹ nhàng nó qua rồi, mà cho lại nhẹ nhàng, dễ chịu, rồi lại bị thấy cho mình rồi đó, nó dính mắt rồi lại nó kẹt, nó không có đi nữa, chỉ thấy ôi nhẹ nhàng, dễ chịu, và ra chỗ bắt đầu thấy khổ rồi lại lo sợ đối chuyện hết đó. Như vậy cái con đường nó phải đi tới, thật là đi tới, vậy đó, thì nó cái mục tiêu của mình nó chưa tới, cái này trên đường đi thôi. Sư nói hồi nãy đó, nếu mà thấy sinh diệt nhiều á, thì nó cảm thấy nó dễ chịu. Sư nói hồi nãy đó, thấy nó sáng, thấy rất chơ phỉ lạc, nhưng cái này là cái obstacle lại phải ghi nhận, và khi ghi nhận nó sẽ hết rồi, nó trở lại cái main object đó. Vậy đó, làm sao có thấy mất không có dính mắt mà cái gì. Cho nên mình đi thêm được. Cũng phải đó, nhẹ nhàng là thắng nhẹ nhàng, nhưng mà tâm thích rồi người ta đâu phải niệm là thích, trong lúc đó. Rồi khi mà thích là tâm không thích, trở lại cái gì mà nó xảy ra, predominant trong giờ, trong đó là hơi thở. Vậy đó, là vậy, hả? Nhà đừng có dính mắc một cái gì.
So as you meditate, then the body becomes light, and you're aware, and you're not focusing on the breath specifically, just the awareness of the lightness of the body, and being at ease. Then you can focus on the mind, of feeling pleasant sensations, and being aware moment to moment, just aware of the pleasant sensation, and not to get attached to it. Because you're seeing, when you see clearly and you're aware, then that pleasant sensation will always change in the future sometimes. So being aware of the change as well. Yeah. And as you progress in the practice, you'll see different things that arises. But the most important thing is just to stay with awareness and not to veer into liking, disliking, not to go off the road into imaginations or thinking.
Cái đường đi của mình nó có tới cuối cùng của nó, là cái goal cuối cùng của nó là phải là niết bàn. Nà, còn cái này mới giữa đường thôi. Nà, như vậy nó phải được cái dính mắt đó, cũng phải tìm trở lại cái căn bản của nó đó. Cái đấy, trở lại đang mà đi tiếp thêm bằng không nó ở trong đó.
So her question is that, yeah, she sits, she's comfortable, but she's aware and observing different things arising from the body and arising from the mind. There's a sensation, a feeling, something from the body. She observes that. So a feeling, emotions, a thought in the mind. She's also aware of that. And she's wondering, is that the right way to practice?
Cô chỉ khi ngồi đó ngài, khi mà ngồi thiền ấy, thì tự nhiên ghi nhận, biết hết tất cả. Như biết tâm suy nghĩ, biết thân nó làm sao, những gì xảy ra trong thân rồi biết hết. Không có để tâm tựa vô cái điểm nào cả, chỉ một sự hay biết toàn thân những gì đang xảy ra, từ suy nghĩ cho đến cảm thọ. Như vậy đúng không?
Cảm thọ.
Cảm thọ, những bất cứ những cái gì xảy ra trong thân và tâm á, cô ghi nhận biết hết, nhưng mà không có để tâm vô cái điểm nào cả.
Dạ đúng, nhưng mà vẫn nói tiếng, vẫn aware, đừng có bỏ. Đừng có bỏ chưa được mê trong cái cảm giác đó. Luôn luôn phải niệm, phải biết, aware đó, đừng có bỏ. Nó sự thật trong cái sự thật này. Bằng không, mình dính mắt, ngăn được cái niệm, đừng có bỏ cái niệm. Biết là biết bây giờ, biết bây giờ, biết bây giờ, được.
Pandey, you want to translate on?
Yeah, that's the right way to do it. Just to be to observe, be aware of whatever's happening in the body or the mind. Just as awareness of different phenomena arising. Yeah, different sensations coming up, just be aware of that.
Trước đây con thiền theo ngài Venka, nhưng mà sau bây giờ thì con thiền bụng. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là con đang thiền phòng xẹp thì nó lại hiện những cái sankhara, những cái ngứa trên mặt cái thứ, thì con trở về con quan sát, observe, con quan sát xong rồi con lại trở về lại cái bụng có được hay không, hay là chỉ được theo một cái, một là theo ngài
So his question was that he used to practice Goenka method of just, you know, sweeping the body, and now he's trying out, he's looking at the rising and falling of the abdomen. But occasionally, you know, he's feeling different sensations in different areas of the body, like the itchiness on the face. So he wants to know, should I practice one way or another, just stay with the abdomen, or can he also bring his awareness to the sensations or the itchiness of the face from time to time.
Thì khi mà chú ngồi trong ngày hồi xưa là theo phương pháp của ngài Con Kha, mà bây giờ theo phương pháp bụng, thì đôi khi ví dụ theo bụng nhưng mà mặt ví dụ nó hơi có cái cảm giác ngứa thì nó khó chịu, rồi khi mình để tâm ngay đó rồi mình trở lại cái bụng, phải không chứ? Vậy đâu hỏi là câu hỏi là ngồi
có được hay không, tức là xài hai cái luôn, tức là mình vừa cầu ngài lên cái vừa cái bụng luôn, tức là khi mà mình nó hiện lên cái ngứa, tức là cái sankara, cái sensation
thì mình biết.
Rồi mình biết xong rồi mình observe, mình quan sát xong rồi
mình
nó biết là vô thường, nó đi rồi anicca vô thường, mình lại trở lại cái cục
trẻ
có được.
Thì khi mà thấy sự cảm thọ trên mặt ngứa này nè, thì mình quan sát cái đó rồi xong mình trở lại cái bụng, vậy đúng không ngài?
Dạ như vậy là đúng. Khi mà bây giờ cái này nó predominant được cái ngứa, cái thọ, thế quý vị phải niệm là ngứa, cái nghiệm bên này nè, và thấy để cảm thấy ngứa như thế nào, nó tăng thêm hay là giảm xuống để thấy cái ngứa đó, cũng như phòng mà cho thấy rõ phòng nó hết, rồi thấy rõ sẹp nó hết, thì cái ngứa này cũng vậy, để ý ngứa để kinh nghiệm cái ngứa nó tăng lên hay là ngứa nó giảm xuống. Rồi coi cái tâm nữa, nếu mà ngứa nó khó chịu nè, đôi khi nó muốn gãi, nếu gãi thường thường ngứa là gãi, đó là quen, bây giờ niệm ngứa nó không hết, có ý muốn gãi, khi muốn gãi thì ngồi như vậy, bây giờ niệm ngứa thường thường á, niệm thì nó hết, bây giờ niệm không hết thì làm sao, đôi khi có ý muốn gãi, và nếu có ý muốn gãi á, mới niệm tâm muốn gãi à, nè muốn gãi, đó là niệm tâm ý muốn á, ý muốn gãi à, nè thầy tay mới giỏi lên, nè đưa lên chậm để thấy tâm chưa đi với thân, hồi nãy tâm muốn rồi niệm tâm, bây giờ niệm thân, và niệm thân đưa lên rồi gãi rồi cái gãi nó mất rồi, cứ ngứa mất rồi, rồi mới muốn để tay xuống, rồi mới trở lại bụng phòng xẹp theo system này thứ tự.
Okay, so Bhante said yes, correct. If you are watching the rise and fall of the abdomen, and you notice an itch on your face, then also, and that becomes really strong, then bring your awareness to the your face to observe the qualities of the itchiness, whether that's growing, decreasing, moving around, and occasionally that sensation of itchiness can go away after a few minutes. But sometimes become very strong and it starts to persist. It doesn't go away. So then you can try a different approach. Then you can bring your awareness to the mind. First to note itchiness, itchy. And then you can bring the awareness to the body. So moving your hand, moving up. Just do slowly instead of just mindlessly scratching. You bring the awareness to the hands first, moving to your face. And then you can do scratching. And then bring the awareness to the itchiness again, whether it's disappear. Once it disappears, bring the awareness to your hand, moving down. Yeah. So that's the way to practice, just observing, way to practice, you know, observing the rise and the fall of the abdomen. That you can occasionally bring the awareness to other areas if that is the stronger feeling.
Nếu quý vị hết câu hỏi thì chắc là có. Dạ, nếu hết câu hỏi thì quý vị tập thiền nhé, yên ngồi thiền khoảng 5-10 phút.
So there's no more question. We'll sit in meditation about 5 or 10 minutes.
tu sam pa mang khalang bhavatu sam pa mang khalang bhavatu sam pa mang khalang